Cuốn sách này là của tổ Thiện Đạo, có nghĩa là nhị tổ trong Liên Tông, là hóa thân của Phật A-di-đà. Đức A-di-đà hóa thân tới đây, thì theo chư tổ nói là Ngài Thiện Đạo với lại Ngài Vĩnh Minh. Vĩnh Minh là tổ thứ sáu của Liên Tông, và Ngài Thiện Đạo là tổ thứ nhì của Liên Tông. Ngài Ấn Quang là tổ thứ 13 đó. Thì từ lúc Ngài Huệ Viễn là sơ tổ tới đời của Ngài Ấn Quang là 13 vị tổ sư, mà trong đó hóa thân của Phật Di Đà là 2 vị. Có nghĩa là mình học cái này giống như nghe Phật Di Đà nói chuyện vậy, không phải thường. Nhưng mà mở ra thì thấy chỉ là tính nguyện hạnh, không có nói cái khác đâu. Tin được thế giới Cực Lạc, cầu nguyện vãng sinh, niệm A Di Đà Phật. Nếu tin tới nơi, nhất định cảm ứng với Phật Di Đà, nó là như vậy. Mà khoan, để chân hiếu khoan nói cái đó, giờ nói trước một cái là người của mình đó, khi mà cái tâm nó mất định rồi, nó không còn an lạc nữa, nó rối rắm, niệm Phật cũng không vô, tụng kinh cũng không được, đọc sách thì không hiểu, cuộc đời thì không thích, cái gì cũng không chịu hết, tu thì không tiến, đứng ở đây thì không chịu, thối lui thì buồn, nó rối là nó như vậy. Rồi bây giờ đó thì muốn hết rối thì các tổ nói chỉ có một cách thôi, một cách là tuyệt diệu nhất, đó, các vị có biết không? Là hay nhất, cách nào để hay nhất mà để phá được cái tâm như vậy? Thì không sao đâu, cái đệ bác nói không sao. Thì như hôm đầu tiên Chân Hiếu nói tám thức đó, thì cái thức thứ bảy á, nó chấp cái thức thứ tám mình á, nó nhìn vô cái kiến phần của thức thứ tám để làm ngã, mà nó chấp chặt lắm, bởi vì cái ngã của mình á, không có thấy gián đoạn, phải không? Đâu phải sáng là có thầy Chân Hiếu, chiều cái thầy Chân Hiếu không còn nữa đâu, mà nó chấp tới nỗi mà không có gỡ ra được nữa rồi, giống như là thầy Chân Hiếu luôn luôn là có mặt. Ngủ mê đó cũng cảm giác như có mình vậy á, cũng còn tồn tại. Thì cái thức thứ bảy đó, nó nhìn vô cái thức thứ tám để là làm cái ngã. Thì nếu mà mình nhìn sâu xa thì nếu cái thức thứ bảy đừng có chấp á, thì đâu có thầy Chân Hiếu, chỉ là có thức thứ tám, thức thứ bảy thôi. Chỉ là có hạt giống thiện ác thôi. Chỉ là có con mắt nhìn cảnh, nhưng mà không có chấp ngã, không có gì á, thì nó nhìn cảnh vậy thôi. Hoặc là cái thức thứ tám nó có bao nhiêu hạt giống thì bao nhiêu hạt giống vậy thôi. Nhưng mà bây giờ nó chấp thành cái ngã mà nặng như vậy. Nếu mà mình thấy mình không có ngã, mình thầy Chân Hiếu không có, thì tự nhiên cái phiền não nó sẽ tan rã. Đó là Ngài Ấn Quang dạy. Quý vị cứ thấy không có mình, tôi không có, vốn là chấp thôi, vốn là cái thức thứ bảy nó chấp như vậy thôi, không phải là thực thể cái ngã đâu, thì phiền não gì nó sẽ tan hết, buồn phiền gì cũng dễ, giống như nó dễ xử lắm, dễ để mà mình tiếp thu những cái mới, dễ bỏ những cái cũ hơn. Nếu thường thấy cái ngã đó thì thấy có người buồn, thấy nhiều chuyện lắm, cứ nghĩ là tại vì cái thức thứ bảy nó chấp như vậy, vốn là thật không có đâu. Nếu mà mình tu phá được cái chấp của thức thứ bảy ra đó thì là không phải người thường đâu, mà các vị đều làm được hết, tu tới ngã và pháp đều không, dễ sợ lắm. Tu tới cái thức thứ bảy nó chấp không vô được nữa, nó phá hết, thì chúng ta niệm Phật tới mức thì nó cũng tan ra, nó cũng không. Bây giờ thì đầu tiên thì niệm cho mấy cái phiền não nó tan ra, nhưng mà những cái chấp nó vẫn còn, cho nên phải đới nghiệp bản sinh là như vậy. Còn bên Thiền Tông là phải tu nó tan luôn nữa kìa, mà tan cái ngã nó chưa được đâu, phải tan cái pháp chấp nữa thì mới ra khỏi sanh tử. Chúng ta tu niệm Phật nhớ Phật được luôn luôn thì đem cái chấp nó về Tây Phương, mà Đức Phật Di Đà sẽ dạy cho mình làm sao để phá nó. Thì khi phá ra thì không có cái ngã đó, trời, như buông gánh nặng 1000 cân vậy, thoải mái biết là bao nhiêu. Cái tâm của chúng ta giải thoát là nó thoải mái, nó không có nặng như bây giờ nữa. Bây giờ nó nặng lắm. nó nặng có người có mấy chục ký mà đi giống như 1000 ký vậy, nó nặng quá. Thì đó là phương pháp tuyệt diệu nhất, là cứ nghĩ mình đã chết, nghĩ mình không có ở đây. Tất cả các pháp nó làm vậy, không có mình thì sẽ đỡ lắm. Đó là phương pháp của các ngài. Nếu mà đọc sách thì Hư Vân đọc vô sẽ thấy lúc nào cũng nói như vậy. Hãy nghĩ ta đã chết thì công phu mới dụng được. Ở đây đó, ai cũng tin được Bồ Tát Quan Thế Âm một cách dễ dàng, phải không? Khổ thì niệm Bồ Tát tin rất là dễ dàng. Mà đối với Tây Phương Cực Lạc thì phải nghe giảng nhiều lắm mới thấm được một chút, không có mạnh được. Nếu mà tin Bồ Tát với tin Phật Di Đà bằng nhau, vãng sinh dễ lắm. Chứ khổ thì niệm Bồ Tát, mà cái khổ bị chết để đi luân hồi đó thì niệm Phật Di Đà. Nhưng mà cái khổ niệm Bồ Tát là khi chúng ta cảm giác được, chúng ta thấy khổ, chúng ta thấy nguy hiểm, chúng ta niệm. Còn bình thường mình thấy không nguy hiểm, mà sự thật rất nguy hiểm, mà mình không thấy được cái nguy hiểm đó, cho nên không niệm Phật Di Đà. Đợi tới nguy hiểm mới niệm, mà đợi tới nguy hiểm thì sợ chết cho niệm Bồ Tát. Đó là như vậy. Bây giờ rất nguy hiểm mà tự không thấy được, không thấy được đang nguy hiểm, cho nên không có muốn niệm Phật. Khi mà bệnh nó tới rồi mới cuốn lên, lúc đó mất cái định rồi, không có đủ sức nữa. Cuốn sách này thưa quý vị, cái ông cư sĩ làm cái lời tựa quá là hay. Người xưa sao giỏi quá, không có thể tưởng tượng. Cư sĩ mà như là Bồ Tát viết vậy. Đọc thử ha quý vị. Ta bà là uế độ, cực lạc là tịnh độ. Tuổi thọ ở ta bà là có giới hạn, tuổi thọ cực lạc thì không có giới hạn, không cùng. Ta bà đó thì có đủ mọi khổ đau, còn cõi kia an dưỡng thì không có khổ đau. Ta bà đó thì tùy theo nghiệp chuyển, sanh tử luân hồi, còn cõi kia mà vừa được qua thì chứng đắc lý không sanh diệt. Nếu nguyện độ sanh tùy ý tự tại, chẳng bị nghiệp chuyển. Ở đây thì nó trói mình, bắt mình đi vô lục đạo luân hồi. Còn về kia muốn đi độ sanh ở đâu, liền có thể có hóa thân để mà đi. Là phân thân đó, là nhờ cái đại nguyện của Thế Tôn ở trên gia trì, và cái sức tu trì ở đó, chúng ta có thể phân thân tới 10 phương, giống như trong cái bài của Ngài Liên Trì chúng ta thường đọc mỗi buổi tối đó. Khi mà về cực lạc thì có thể trở lại Sa Bà mà phân thân. Ở đây thì phân không được, mà nó trói, giống như là cái hẹn tới bắt đi là phải đi. Cái ngày chết tới không có thể sinh được, một chút không sinh được. Mà nhiều khi cái tuổi thọ nó không có ai biết trước, giống như là 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi vậy. Bắt đi rất là bất ngờ, thình lình vậy. Còn bên kia là phân thân tự tại. Ngài, cái vị cư sĩ mới nói là tịnh với uế, khổ với vui, sanh với tử khác nhau rất là xa, mà chúng sanh mờ mịt không có biết. Là cái sự vi diệu đó, không có thấy được là thế giới cực lạc nó vi diệu, và thế giới ta bà nó khổ vậy. Mình mê muội rồi, giống như sáng thức dậy bao nhiêu việc của thế gian nó vây trong tâm mình, đến nỗi không còn nhận biết được cực lạc là vui nữa, không thấy được gì hết. Tôi biết hiện thời nó có bao nhiêu việc phải làm xong rồi tính, nó quay như vậy, không có trí tuệ, không có nhìn thấy là cái cõi này không, Phật không có khuyên ở đây, Phật khuyên về Tây Phương. Đó là lời của Thế Tôn. Mà chúng sanh nó không có biết nó khổ, mà cũng không biết bên kia là vui, mờ mịt rất là đáng thương. Đức Phật Di Đà là chủ nhiếp thọ cõi tịnh độ, còn Đức Phật Thích Ca của mình là thầy để mà dạy về tịnh độ. Đức Phật kia là chủ của thế giới đó, còn Đức Thế Tôn Thích Ca của mình đó thì dạy cho mình để mà sanh về thế giới đó. Đức Quán Âm, Đức Thế Chí hỗ trợ cho Đức Di Đà để giáo hóa. Thế nên giáo pháp cả đời của Như Lai chỗ nào cũng đinh ninh khuyên là vãng sanh. Có nghĩa là Đức Thế, Đức Bổn Sư đó nhiều kinh khuyên vãng sanh lắm, không có phải ít đâu, nhiều lắm, mà thường khuyên vãng sanh, khuyên chúng ta sanh về thế giới kia. Những người có căn tánh mà lanh lợi đó, người ta tu thiền, tu một cái đắc đạo, thì không có phải nói, tại người ta ra sanh tử. Còn chúng sanh mà nghiệp chướng như mình không tu đắc đạo được, phải đi luân hồi, cho nên khuyên vãng sinh. Vãng sinh là đới nghiệp vãng sinh mà. Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Âm Thế Chí ngồi thuyền đại nguyện vào biển sanh tử, không vướng ở bờ bên này, chẳng lưu lại bờ bên kia, không dừng ở giữa dòng, chỉ lấy việc tế độ làm Phật sự. Kinh A Di Đà nói, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe nói đến Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày cho đến bảy ngày, nhất tâm không loạn, người đó đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng hiện trước mặt. Người ấy lâm chung tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc. Kinh còn nói, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu tôi, nghĩ nhớ về cõi nước tôi, trồng các cõi công đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh về cõi nước của tôi, nếu chẳng được toại nguyện thì tôi không thành chánh giác. Có nghĩa là mình nghe danh hiệu của Ngài, mình nghĩ nhớ về Ngài, rồi mình tu các công đức, đem hồi hướng hết, mình không vãng sinh thì Ngài không thành chánh giác. Bây giờ mình nghe danh hiệu Ngài nhưng mà mình chưa nghĩ nhớ về Ngài, thấy chưa? Bây giờ là niệm Phật, nhớ Phật. Cái nhớ đó, nó với âm thanh không phải là hai. Khi chúng ta niệm tới tiếng rõ, rõ tới mức cái tâm thành nó hiện ra liền. À, nó không phải là suy nghĩ mà niệm là nó rung trái tim của mình vậy. Tại đó là Thế Tôn của mình muốn cầu mà. Không phải là suy nghĩ nhớ Phật, là không phải là ngồi đó suy nghĩ sao mà cho nhớ được. Mà niệm rõ là nó nhập vô, đó là Phật Di Đà mà. Niệm thì cái tiếng A Di Đà Phật đó là danh hiệu của Phật. Ngài là ở hướng Tây. Cho nên nó thôi thúc A Di Đà Phật giống như là muốn về Tây Phương vậy. Nó tự nhiên lắm, nó không phải dùng sức gì đâu. Mà nó nhập, là tâm với miệng nó nhập thì mình sẽ thấy khinh nam. Thì làm cái đó đó, ví dụ như giờ bắt đầu niệm Phật, phải mất 5-10 phút để làm cái việc đó. Gom tâm lại một chỗ, đừng cho nó loạn. Thì gom tới chừng gom được rồi đó, là cái tâm với cái miệng nó hợp rồi. Tiếng Phật nó tuôn trào, ở trong lòng nó cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Mà cái tiếng đó nó mang cả cái tấm lòng thành và cái tâm Thế Tôn ở trong lòng đó, nó vậy. Thì chúng ta giữ cái nó được 5 phút không? Nó loạn chỗ nào? Nó loạn liền làm lại, tại mình có cái đà. Còn cái đà ban đầu làm chưa được đó, thì một tiếng, hai tiếng niệm Phật là loạn hết. Rồi cái nhiếp tâm ban đầu đó không có thì không giữ được. Một thời tu trôi qua không giữ được cái sự thanh tịnh không có. Chúng ta phải làm một cái bánh xe cho nó chạy trước kìa. Nó có cái đà thì phải gom tâm lại, phải định thần lại. Phải làm được cái đó, nó niệm được 5-3 câu mà nó đúng pháp rồi đó, thì giữ cái đó, giữ cái công phu đó, đừng có để mất. Thì nhiều khi đi kinh hành thanh lương lắm, thanh tịnh lắm, lại Phật cũng vậy, tỉnh tọa cũng vậy. Nếu mà cái chánh niệm nó hiện tiền đó thì vọng tưởng nó tan biến hết, nhưng mà tâm với miệng phải hợp lại mới được. Chứ cái tâm không có hợp với cái miệng, cái miệng niệm Phật cái tâm nó không chịu đó, không có làm được. Vì thế nơi viện vô thường, trong tịnh xá kỳ hoàng, Đức Phật bảo người bệnh hướng mặt về phương Tây, ý tưởng vãng sanh tịnh độ. Bởi lẽ ánh sáng của Phật A Di Đà chiếu khắp pháp giới, thâu nhận tất cả chúng sanh niệm Phật. Ánh sáng của Ngài là vô lượng quang, là khắp mười phương thế giới. Khi chúng ta niệm Phật liền hòa nhập vào ánh sáng đó. Cái này Ngài Lý Bình Nam có nói đó quý vị. Cái tiếng Phật hiệu của chúng ta và lòng thành khi niệm lên nó hòa nhập vào ánh sáng, thì nó mới làm thành cái đạo cảm ứng. Mà ánh sáng của Phật là khắp mười phương, chỗ nào cũng tới hết. Cũng như ánh trăng ở trên trời đó. Ánh trăng mình thấy đâu có sáng lắm, nhưng mà sự thật là nó khắp hết. Chúng ta để cái thao ở chỗ nào cũng thấy trăng ở đó. Nó khắp hết, là chỗ nào cũng được. Để đừng có bị cây che, đừng có bị mây che là thấy ánh trăng hết. Ánh sáng của Phật là khắp mười phương, cho nên chúng ta niệm liền có cảm ứng, niệm liền nhập vào cái chỗ đó. Cho nên nó là khi niệm Phật Di Đà liền cảm ứng. Thánh phàm một thể, cơ cảm tương ứng. Ngài là thánh, mình là phàm, vốn đồng một thể mà. Cho nên có cảm ứng đạo giao, chúng sanh trong tâm chư Phật, mọi cảnh đều là cực lạc, tịnh độ trong tâm chúng sanh, mọi niệm đều là A-di-đà Phật. Người có trí tuệ dễ vãng sanh vì có thể đoạn dứt nghi ngờ. Người thiền định dễ vãng sanh vì không tán loạn. Người trì giới dễ vãng sanh vì rời xa các điều ô nhiễm. Người bố thí dễ vãng sanh vì chẳng có cái của ta. Người nhẫn nhục dễ vãng sanh vì không sân hận. Người tinh tấn dễ vãng sanh vì không thối chuyển. Người làm thiện chẳng làm việc ác cũng dễ vãng sanh vì niệm thuần nhất. Người làm điều ác nghiệp báo đã hiện cũng dễ vãng sanh vì thật sự biết hổ thẹn sợ hãi. Như vậy là làm ác cũng có thể vãng sanh được khi mà chúng ta sám hối giác ngộ, là quay đầu. Đã lỡ làm việc ác thì bây giờ thành tâm sám hối, chấp trì thánh hiệu, cầu sanh Tây Phương. Giữ cái tâm đừng để loạn, để đừng có làm ác nữa. Tại vì ác là do tâm loạn mà làm. Nếu tâm định thì đã định rồi thì không có làm gì ác nữa. Nếu lòng chúng ta giữ chánh niệm thì ác không sanh. Tán loạn thì nó mới sanh ra được. Tuy có người làm những điều lành nhưng không có tâm thành kính, không có tâm sâu xa, không có phát nguyện hồi hướng thì không được cái thượng phẩm thượng sanh. Nếu không có tâm phát nguyện thì cũng không có bản sanh, đâu có muốn sanh đâu mà cảm ứng được. Niệm Phật rất dễ thực hành, tịnh độ rất dễ bản sanh, mà chúng sanh không thể thực hành, không thể bản sanh, Phật cũng không biết làm sao mà giúp được. Rất dễ bản sanh là sao thưa quý vị? Có nghĩa là khi mà cái tiếng Phật niệm lên mà giữ vững được rồi thì bản sanh rồi đó, là cái ngày đó không xa. Còn chúng ta hiện thời niệm A Di Đà Phật, cái tâm giữ không được, cái tâm với cái miệng nó không chịu với nhau giống vậy, cho nên mới muôn ngàn khổ sở vậy đó. Phải làm được cái tâm của mình nhập trong cái tiếng, tâm và tiếng nương với nhau, niệm chữ nào nó chắc nịch chữ đó vậy mới được, nó rõ lắm. Nó niệm thầm mà phải niệm rõ vậy, rồi tâm mình duyên theo cái đó, và mình đang đọc cái đó là cái gì. A Di Đà Phật là cái gì vậy? Là Phật Di Đà mà. Thì đọc ra là thấy đúng là Đức Phật Di Đà. Đọc chữ nào nó nhập vô tim chữ đó, giống vậy. Cái nghĩa của tiếng Phật nó nhập vô cái tâm của mình, không phải là giống như cái mặt chữ không đâu. Nó là cái nghĩa. Đọc đó là gì? Là Phật của mình, mình muốn về. Cho nên tiếng với tâm nó hợp lại, liền được chánh niệm. Chánh niệm thì vãng sanh dễ rồi. Tại vì sao? Tại vì khi mình niệm Phật được 5-10 phút nửa tiếng mà chánh niệm thì phiền não không có, vọng tưởng không có. Chỉ có Phật với mình thôi, tu như vậy cho tới ngày lâm chung. Nếu mà sống 10 năm tu 10 năm, sống 30 năm thì tu 30 năm vậy. Tại sao mà không vãng sinh? Không vãng sinh là tại tán loạn, nó phá hết. Tại vì không nhiếp tâm. Nhưng mà thường chúng ta không có thói quen nhiếp tâm, cho nên phải tập. Đừng có bỏ qua cái cơ hội này. Nếu bỏ qua rồi thì 10 năm sau gặp lại cũng phiền não giống vậy. Mình xa người nào đó 5-3 năm nhìn lại, ủa sao thấy giống nhau vậy? Không có bớt phiền não gì hết vậy. Đó là tại vì không có nhiếp tâm được. Ví dụ mình gặp cái người bạn nào đó 5-3 năm gặp lại, nếu mà họ có nhiếp tâm được mình sẽ thấy họ khác. Còn mình nhìn giống như ngày xưa vậy, nhiều khi còn phiền não hơn nữa, thì chứng tỏ là không có nhiếp tâm gì cả. Tâm không nhiếp, muôn chướng điều sanh mà. Nếu mà chúng ta tạo ác nghiệp thì đi vào con đường đau khổ, còn niệm A-di-đà Phật là sẽ vãng sanh cực lạc. Hai câu đó đều là Phật nói. Phật nói tạo ác thì đi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh, còn niệm Phật thì vãng sinh. Nhưng mà người ta đó, người đời thì sợ đọa địa ngục, sợ lắm mà tin có địa ngục, mà vãng sinh thì khó tin. Đó là như vậy. Như vậy không phải là mê lắm sao? Tại vì hai câu đó cũng là Đức Phật của mình nói. Nhưng mà tạo làm ác thì biết là có tội sẽ bị đọa thì tin. Mà niệm Phật vãng sinh thì ngờ ngờ vậy giống như. Đó là cũng là Thế Tôn, nhưng mà chúng ta tin cái kia. Còn cái điều tốt là chúng ta không tin. Các bậc cổ đức ngày xưa tán dương phụ trợ giáo lý của Phật Di Đà, sách vở chất cao như núi. Song chỉ có một quyển niệm Phật cảnh của Đại sư Thiện Đạo là bậc nhất, Vì là cái vị cư sĩ này nói cuốn sách này là bậc nhất. Nhưng mà thời đó thôi, sau này nó có Di Đà Yếu Giải. Di Đà Yếu Giải ngày Ấn Quang nó là bậc nhất. Lúc 2004 Chân Hiếu có nói một ít ở đây, quý vị nghe băng sẽ thấy. Ngày xưa cuốn này là hạng nhất đó, là theo cái vị cư sĩ này. Thì tại vì niệm Phật cảnh là của Ngài Thiện Đạo, Ngài Thiện Đạo là hóa thân của Phật Di Đà mà, không hạng nhất sao được. Nhưng mà sau này đó, Ngài Ngẫu Ích, Ngài làm cái Di Đà Yếu Giải đó, Ngài Ấn Quang khen hết lời rồi, không có sách nào bằng được đó. Quý vị đọc vô sẽ thấy tính nguyện hạnh đầy đủ, toàn là tin Đức Phật Di Đà và cầu vãng sinh. Thấy thế giới này không có nghĩa lý gì so với bên kia. So sánh rồi một hồi phát tâm mãnh liệt, nhất định cầu sanh. So sánh một hồi là sẽ sanh cái tâm yêu thích, và biết nó là ngàn kiếp muôn đời mới có thể gặp được cái cơ hội mà biết được Phật Di Đà này, nếu vậy đó. Đại sư dẫn chứng lời nói của Bậc Thánh để giải quyết nghi hoặc. Nhà tối ngàn năm mặt trời chợt hiện ánh sáng có thừa, đường biển ngàn dặm thuyền tốt chẳng nhọc nhằn tự lực. Nếu chẳng phải là hậu thân của Ngài Pháp Tạng thì sư chẳng được như thế. Thì Ngài cư sĩ này cũng nói hậu thân của Ngài Pháp Tạng. Ngài Pháp Tạng là Phật A Di Đà, thưa quý vị. Dương Kiệt ở Thành Đô đã từng được quyển sách này, đọc những lời dạy trong đây thảy đều tính phục. Từ khi bị xử phạt khắc nghiệt, cảm ngộ càng sâu, nay đem văn này lưu truyền rộng rãi, do đó ghi lời thừa. Hết thưa quý vị, 1706. 106, mấy trăm năm rồi. Cái ông cư sĩ này cũng bị xử phạt rất là nặng nề. Chắc là ngày xưa quan người ta khó lắm. Khi mà khổ sở quá, đọc được cuốn sách này mới thức tỉnh. Dạ thưa hết thưa quý vị, A Di Đà Phật. Vì là Phật, dạ, thưa các vị, Chân Hiếu nói vài câu. Khi niệm A Di Đà Phật đó, dạ không, nói vài câu rồi, dạ. Mình chỉ cần để tâm một chút thôi, thì mình có thể đạt được cái chánh niệm. Không có khó, nó ở chỗ đó thôi, chứ không có chạy đâu xa được đâu. Nhưng nếu không có để tâm đó, nhiều khi 10 năm trôi qua cũng không có thấy được. Đó là trường hợp của Thầy Chân Hiếu. Lâu lắm, để ý nhiều lắm thì sẽ thấy rất rõ. Thì A-di-đà-phật á, nếu mà bình thường đọc A-di-đà-phật á, thì giống như 1-2-3-4 vậy, tâm nó chưa có tác dụng gì hết, chưa có rung động, chưa biết cái đó là cái gì. Đó là trường hợp không biết dụng tâm thì nó sẽ vậy. Hoặc là A-di-đà-phật ráng nghĩ cái đó là Phật, càng nghĩ nó càng mệt, nó cũng không phải cách nữa. A Di Đà Phật đó là Thế Tôn, mà đọc ra là đúng rồi, tại sao mà còn chạy đi đâu, còn nghĩ cái gì nữa. A Di Đà Phật đó là Ngài rồi, còn ai nữa. Cho nên mình cứ mình với ngài. Ngài là cái tiếng mình đọc và cái tâm mình nhập ở trong cái tiếng đó là Ngài, rồi tâm của mình với Ngài cứ như vậy thì nhiếp hết cái sự vọng tưởng lại, nhiếp trọn vẹn lại hết thì liền được cái pháp hỷ. Không có suy nghĩ mà đọc ra là nó phải rồi, ở đó là phải rồi. Nhưng mà nếu không có biết cách đọc ra mà tâm nó không thấy gì hết, đó là tại vì chúng ta không có chịu khó dùng sức. Và giống như nó có cái mẹo ở trong đó vậy, mình nghe các ngài giảng nhìn ra thì sẽ thấy dễ dàng lắm. Cái gì là Phật, đó là Phật của con mà. Mình phải có cái tâm đó thì cái đó là có Phật. Mà thiếu A Di Đà Phật mà không có tâm gì hết thì là vọng tưởng, là suy nghĩ, là sẽ thất bại thôi, là phiền não, là cái pháp này không còn vi diệu nữa. Nó rất vi diệu, nhưng mà nếu không biết cách thì không muốn niệm nữa rồi, giống như không có tác dụng gì hết. Còn A Di Đà Phật nếu mà rõ A Di Đà, thấy nó rung động không? Nó là Phật của con mà. Cho nên mình đọc Đức Phật của mình để mình về với Đức Phật của mình. Thì đọc ra câu nào thì như là các ngài nói, niệm một câu rõ một câu, niệm 1000 câu rõ 1000 câu, niệm 1000 câu, câu nào cũng là câu đó. Thì tại vì khi người ta niệm đó, tiếng nào cũng là Phật của người ta, lòng thành như vậy. Cho nên nó không có sót cái câu nào hết. câu nào cũng vậy hết thì cái tâm nó sẽ định lại, cái loạn nó sẽ mất hết. Thì như vậy đó, cái sự vãng sinh đó là rõ như vậy, nhưng mà phải tập từ từ nó nhập vô được. Nếu mà để ý sẽ thấy nó là vi diệu pháp, nhưng mà không để ý đó thành ra là niệm Phật giống như không có hết phiền não vậy. Cho nên là người chịu khó nhìn một chút lời của chư tổ thì sẽ biết cái phương pháp để nhập nhập cái tâm của mình. Dạ, thì xin hết ạ.